Đế Bá, chương 793, 12 mệnh cung, góc truyện audio.com, trừ hành động thiên chi kiêu tử như thiên luân hồi, đế tọa gây chú ý ra truyền thừa Ngu Sơn lão tiên quốc cực kỳ cường đại có dục dịch gì cũng dễ gây chú ý. Mấy ngày nay tin tức liên quan Ngu Sơn lão tiên quốc khuếch tán. Có tu sĩ ở Mộc Vực đưa tin, địa sơn bảo thụ của Ngu Sơn lão tiên quốc vào chỗ sâu nhất Mộc Vực. Tin tức đó khiến nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn chú ý. Trong phút chốc vô số người quan tâm từng hành động của Ngu Sơn lão tiên quốc. Có lão tổ đại giáo nhân tộc phân tích mục đích của Ngu Sơn lão tiên quốc. Ngu Sơn lão tiên quốc tìm kiếm cái gì? Dường như bọn họ không quan tâm các báu vật không để ý thần thạch tiên dược. Nhưng không có lý nào, Ngu Sơn lão tiên quốc mang theo cả địa sơn bảo thụ, không thể nào không đến vì báu vật đệ nhất hung mộ. Có trưởng môn luôn chú ý Ngu Sơn lão tiên quốc nhỏ giọng nói. Dường như Ngu Sơn lão tiên quốc đang tìm kiếm cái gì, giờ đi Mộc Vực. Có vẻ địa sơn bảo thụ định tìm từng ngóc ngách đệ nhất hung mộ. Ngu Sơn lão tiên quốc là đế thống tiên môn nhất môn song đế, sau khi vào đệ nhất hung mộ bọn họ không có hành động gì, không nên gây chú ý mới đúng. Nhưng Ngu Sơn lão tiên quốc đã định bất phàm, đặc biệt khi mang theo địa sơn bảo thụ. Ngu Sơn lão tiên quốc hấp dẫn sức chú ý các đế thống tiên môn âm thầm theo dõi Ngu Sơn lão tiên quốc có cái lý của nó. Phải ngược dòng trở về địa Ngu tiên đế, thời đại xưa thật xưa tin đồn trong đệ nhất hung mộ có thuật trường sinh bất tử truyền ra. Nhưng từ vạn cổ đến bây giờ không ai thấy cái gọi là thuật trường sinh bất tử. Mãi đến thời địa Ngu tiên đế, lúc địa Ngu tiên đế trẻ tuổi đến đệ nhất hung mộ có được thuật trường sinh bất tử hay không thì chẳng ai biết. Nhưng truyền thuyết thời trẻ tư chất địa Ngu tiên đế rất tệ thế nhưng địa Ngu tiên đế sống qua năm thời đại qua năm vị tiên đế thay đổi. Tiên đế vô địch biến mất mà địa Ngu tiên đế vẫn sống khỏe. Khiến người nghi ngờ hơn là địa Ngu tiên đế không như đám lão bất tử phong ấn mình trong thì huyết thạch. Địa Ngu tiên đế luôn sống sót, sống qua từng thời đại. Sau khi qua năm thời đại, thay đổi năm vị tiên đế, địa Ngu tiên đế bước lên con đường tiên đế trở thành tiên đế vô địch. Chính vì địa Ngu tiên đế sống năm thời đại, mặc kệ sống sót bằng cách gì cuối cùng còn thành tựu tiên đế nên đời sau có người nghi ngờ lúc địa Ngu tiên đế trẻ tuổi được thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hung mộ. Ngu Sơn lão tiên quốc luôn phủ nhận cách nói đó, phủ nhận trên đời không có thuật trường sinh bất tử. Dù Ngu Sơn lão tiên quốc phủ nhận nhưng không thể gạt bỏ đời sau nghi ngờ. Lần này Ngu Sơn lão tiên quốc mang theo cả địa Ngu tiên đế, thêm nữa Ngu Sơn lão tiên quốc không quan tâm thần thạch tiên dược trong năm đại vực. Những thứ người người thèm thuồng thế nhưng Ngu Sơn lão tiên quốc không để mắt tới, đám người nghi ngờ Ngu Sơn lão tiên quốc đang tìm kiếm cái gì. Nhiều đại giáo cường quốc âm thầm chú ý hành động kỳ lạ của Ngu Sơn lão tiên quốc. Trong quá trình có người to gan nghĩ, hay năm xưa địa Ngu tiên đế chỉ được một nửa thuật trường sinh bất tử còn lại nửa kia trong đệ nhất hung mộ. Vì vậy lần này Ngu Sơn lão tiên quốc mang địa sơn bảo thụ đến là để tìm một nửa Ngu Sơn lão tiên quốc. Phỏng đoán này nghe thì hoang đương nhưng nhiều đại giáo cường quốc không kiềm được suy nghĩ đến khả năng này. Bởi vậy, góc truyện audio.com, càng nhiều cặp mắt chú ý Ngu Sơn lão tiên quốc hơn. Nếu có một nửa thuật trường sinh bất tử chắc chắn sẽ bùng nổ trận huyết chiến kinh khủng, vật khổng lồ như vạn cốt hoàng tọa, vạn thế cổ quốc cũng sẽ tham gia chiến tranh. Thuật trường sinh bất tử, đừng nói tu sĩ, đến tiên đế cũng động lòng. Lý Thất Dạ ở trong dược điền không biết qua bao lâu cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, tiếng gầm rú vang lên. Tiếng gầm rú vang lên, 11 mệnh cung bị thu về. Lam Vận Trúc ngồi bên cạnh cười nói, chúc mừng, rốt cuộc ngươi mở ra 11 mệnh cung. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, 11 mệnh cung đã trở thành dĩ vãng, 12 mệnh cung mới là khiêu chiến. Câu này nghe rất ngông cuồng. Mọi người cho rằng 12 mệnh cung là không tưởng, nếu bảo mở 12 mệnh cung chắc chắn sẽ bị người cười rụng răng, cho rằng mình cuồng đến vô địch hay bị khùng. Nhưng Lam Vận Trúc biết đối với Lý Thất Dạ thì không thành vấn đề, nàng tin tưởng hắn sẽ mở được mệnh cung thứ 12. 11 kỳ tích vạn cổ truyền thuyết số người có 11 mệnh cung không hơn 3 người. Lam Vận Trúc cảm thán rằng, 11 mệnh cung mở thiên tài gì đều là mây bay. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Nàng nói sai rồi, thật ra từ vạn cổ đến bây giờ có ít nhất 5 người được 11 mệnh cung, theo ta được biết thì nổi tiếng nhất là Cổ Thuần Tiên Đế, Phi Tiên Đế. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lam Vận Trúc thầm lấy làm lạ. Vị Tiên Đế thứ nhất và Phi Tiên Đế truyền kỳ, Cổ Thuần Tiên Đế xuất thân từ Mị Linh tộc là tồn tại thứ nhất xưng Tiên Đế trong cửu giới. Có thể nói trong thời đại hoang mãng Cổ Thuần Tiên Đế khai sáng ra một thời đại từng được người cho là tồn tại cường đại nhất. Phi Tiên Đế thì sáng tạo ra một truyền kỳ, Phi Tiên Giáo. Từ vạn cổ đến bây giờ Phi Tiên Giáo mãi tỏa sáng khắp cửu giới. Được rồi đại thúc, ngươi vênh váo đến tận trời. 11 mệnh cung không mới mẻ gì với ngươi, chờ mở mệnh cung thứ 12 hãy hưởng thụ xưng hô vạn cổ đệ nhất nhân đi. Lam Vận Trúc cười nói, nếu ngươi mở được mệnh cung thứ 12 thì từ vạn cổ đến bây giờ ngươi là người thứ nhất thành tựu 12 mệnh cung. Lý Thất Dạ mở 12 mệnh cung, Lam Vận Trúc mừng cho hắn. Nàng sai rồi, danh hiệu vạn cổ đệ nhất nhân đã bị người cướp mất. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, dù ta thành công mở mệnh cung thứ 12 thì không phải là người đầu tiên có 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc không tin nói, đó là ai, không thể nào, tuy có truyền thuyết nói trên đời có người mở ra mệnh cung thứ 12 nhưng chẳng qua là tin đồn, chưa được chứng thật. Bởi vì mọi người đều biết mở ra mệnh cung thứ 12 chắc chắn sẽ trở thành tiên đế. Nhưng, không nghe nói tiên đế nào được 12 mệnh cung. Lý Thất Dạ chậm rãi thốt ra một cái tên, Kiêu Hoành Tiên Đế, nghe tên này Lam Vận Trúc ủ rũ, nếu nói trên đời có ai là người đầu tiên thành tựu 12 mệnh cung, trừ Kiêu Hoành Tiên Đế ra Lam Vận Trúc không tưởng tượng được người thứ hai. Kiêu Hoành Tiên Đế, vị tiên đế đầu tiên của nhân tộc, cái tên như ma chú vang vọng vạn cổ, chiếu rọi cửu giới. Từ vạn cổ đến bây giờ chỉ có Kiêu Hoành Tiên Đế mới xứng hai chữ Kiêu Hoành, cả đời bất bại, càn quét hết cường địch trong cửu thiên thập địa. Kiêu Hoành Tiên Đế là vị tiên đế duy nhất bất bại từ vạn cổ đến bây giờ. Cách chương.